Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gặp với Hòa Thánh đó là gieo trong đức tin, chờ trong hy vọng và gặt trong sự cảm tạ. Thông điệp này tôi nghĩ nó gửi đến cho những người đã được lớn lên trong đời sống Cơ Đốc. Nó không còn nằm ở trong cái vế của con đỏ nữa, mà đã nằm ở chỗ trưởng thành. Điều đó được ghi lại ở trong Mác đoạn 4 từ câu 26 tới câu 29. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Ngài là phán rằng nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất. Người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy chồi mọc lên, và người không biết thế nào, vì đất tự sinh ra hoa lợi. Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Đây là một loạt ẩn dụ liên quan về nước Đức Chúa Trời. Và những cái loạt câu chuyện tương tự, những cái câu chuyện ẩn dụ này thì thường nó liên quan đến một người đi gieo giống tin lành, rồi sẽ chờ đợi đến một cơ hội, một mùa gặt thuộc linh. Sẽ có nhiều người đến và nhận biết nước Đức Chúa Trời và bước vào trong cánh đồng của Ngài. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cái cấu trúc ý tưởng của một loạt bài nói về nước Đức Chúa Trời lòng qua những câu chuyện ẩn dụ, thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó nó có một tiến trình của đức tin, tiến trình của sự chờ đợi và tiến trình của đời sống gặt lấy cảm tạ. Tôi tin khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Chúa nhìn thấy hết những nỗi đau, gánh nặng, mệt mỏi trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Chúa cũng nhìn thấy những cái góc khuất trong mỗi cuộc đời của chúng ta nữa. Và bên đó, Chúa cũng nhìn thấy những khát vọng của mỗi cuộc đời của chúng ta. Nếu đó là gánh nặng, nếu đó là nỗi đau, thì Ngài sẽ nói rằng hãy đến cùng ta sẽ cho ngươi được yên nghỉ. Nếu đó là một góc khuất nào đó của tự ti, của mặc cảm, của một xấu hổ thầm kín, của một điều gì đó mà mình cảm thấy nhút nhát rụt rè, thì Chúa nói ta sẽ làm cho ngươi được trở nên có giá trị, bởi vì ngươi là một tạo vật mà ta đã chuộc mua ngươi bằng chính huyết của con ta. Chúa làm cho cuộc đời chúng ta được trở nên trở lại có giá trị. Nhưng nếu có những khát vọng thầm kín nào đó mà nó bị đè nén bởi vì mặc cảm về giá trị của mình, bởi vì khốn đốn vì những gánh nặng trong đời sống của mình, thì đây là điều mà Chúa đến. Ta biết, nhưng ta muốn ngươi một trong một tiến trình khi ta đã giải quyết những nan đề đó, khi ta đã xác định ngươi là một cuộc đời có giá trị, thì ta muốn đặt đức tin trong cuộc đời của ngươi. Ta muốn ngươi thật sự đứng lên, dám gieo ra những gì khát vọng trong cuộc đời của mình. Gieo ra những điều gì mà ta đặt để, cũng như những điều gì mà ngươi khao khát nó phù hợp với những ý tưởng của ta. Người phải có đức tin gieo, chứ không phải chỉ thuần túy là đức tin nhận. Bởi vì giai đoạn đầu thì chỉ là nhận thôi, giai đoạn đầu chỉ là đến để nhận lấy. Tôi đã từng nói nó có hai vế. Khi chúng ta có những gánh nặng thì Chúa nói hãy đến. Thường chúng ta đến khi có gánh nặng. Nhưng hai cái vế khác, cái vế thứ hai Chúa nói hãy theo ta. Hãy theo ta thì lại là một vế thứ hai. Thường là chúng ta chỉ đến cái chữ đến, chứ không đến cái chữ theo. Hai chữ này khác lắm, hai cụm từ này khác vô cùng. Cụm từ đến khi gánh nặng, còn cụm từ theo. Theo là gì? Là tình nguyện, là sẵn sàng, là hiến dân, là học hỏi, là muốn giống như Ngài. Hai cái khác. Còn đến á, chỉ để trao những gánh nặng của mình. Đôi khi tiến trình của đời sống của chúng ta còn đỏ thì đến, nhưng muốn trưởng thành thì phải theo. Nếu chỉ đến thôi thì chỉ là con đỏ, nhưng muốn trưởng thành thì phải theo. Bởi vì khi người theo thì bắt đầu trách nhiệm sẽ thêm lên, tính độc lập sẽ được bày tỏ trong cuộc đời. Tính trách nhiệm, tính ban cho, tính phiêu lưu, tính sẵn sàng làm một điều gì đó, nó sẽ sẵn sàng biểu lộ trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng muốn chúng ta giống như một người trưởng thành. Chúng muốn chúng ta không muốn chúng ta sống như con đỏ. Người có đức tin gieo thì người đó phải học biết giao phó. Sự giao phó là phải học biết chờ đợi, rồi phải học biết cái thời điểm của Chúa đến với cuộc đời của mình. Tôi muốn nói đức tin gieo, thật ra nói với người mà không có bị áp lực gì đó, nói với người mà không có gặp nan đề gì thì nó dễ. Bởi vì xu hướng tự nhiên là chúng ta muốn làm một điều gì đó cho Chúa. Chúng ta muốn Chúa làm một điều gì đó cho Chúa thì điều đầu tiên là chúng ta muốn Chúa phải làm một điều gì đó lại trên cuộc đời của mình trước. Chúa đến rồi nói rằng nếu ngươi có dám đức tin để gieo cái điều gì trong lòng ngươi không, thì chúng ta thường hay nói rằng Chúa làm một điều gì đó cho cuộc đời của con đi. Rõ ràng lắm. Gideon khi được Chúa đến và nói ta muốn ngươi với đức tin của ngươi, với những gì ngươi đang sẵn có, hãy làm một điều gì đó cho dân của ngươi. Gideon liền chần chừ, Gideon liền đặt ra một số vấn đề. Chúa bày tỏ điều gì đó cho tôi tin đi, Chúa làm phép lạ đi, Chúa khiến cho lông chiên, Chúa khiến cho cơn sương lớn, Chúa khiến cho mảnh đất khô, mọi cái nó đều thay đổi một cách siêu nhiên đi, lúc ướt lúc khô. Cũng giống như Môi-se thôi, Môi-se khi Chúa đến để vị thế, ta muốn ngươi làm một điều gì đó, thì Môi-se cũng nói, Chúa phải làm một điều gì đó đi. Chúa nói trong tay ngươi có cái gì, cây gậy phải không, ta sẽ tỏ ơn của ngươi trên cây gậy của ngươi. Thì Môi-se bắt đầu mới chuyện thuyết phục để làm. Ai cũng vậy hết. Đến thời của Chúa Giê-xu, các môn đồ đi theo Chúa thì họ cũng nói với Chúa như vậy: thầy làm điều gì cho chúng tôi tin đi. Giăng đoạn 6:30, họ cũng luôn luôn nói: thầy làm một điều gì đó đi để cho chúng tôi tin. Tôi xin nói như thế này: khi Chúa nói ta muốn người có đức tin để gieo, thì thật ra trước đó Ngài đã làm nhiều điều phước hạnh trong cuộc đời chúng ta trước đó rồi. Chứ không bao giờ ép ai hết, chứ không bao giờ áp lực người nào để đến nỗi người đó phải sợ hãi học. Nếu bình tâm lại cái tiến trình đời sống thuộc linh của từng người một trong chúng ta, thì thường là Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều trước đó, cho đến một lúc Chúa nói bây giờ ta muốn ngươi lớn lên, trưởng thành hơn, người có sẵn sàng dám gieo ra một điều gì đó mà ta đặt để trong lòng của ngươi hay không? Hay là ngươi cứ mãi sống ở trong cái tình trạng này? David, ông đã từng nói với lại dân sự, ông nói hãy nhớ lại những việc kỳ diệu của Ngài đã làm. Khi ông dâng cái của lễ cho Đức Chúa Trời, khi ông rước hòm giao ước về, ông tổ chức thật là quy mô, cứ 6 bước là dâng bao nhiêu lễ vật, ông làm cho mọi người đều nhìn thấy cái điều lòng của ông muốn làm cho Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì ông nói rằng hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời của mình đi. Để rồi khi bạn sẵn sàng, có sẵn sàng gieo ra những gì trong đức tin của cuộc đời mình hay không? Chứ không bao giờ yêu cầu chúng ta gieo mà trước đó chưa từng làm điều gì trên đời sống của chúng ta. Không. Đừng ai được hỏi nói Chúa là ép tôi. Đừng ai nói Chúa đặt gánh nặng quá trên tôi. Không. Tôi có một tâm trạng rất thoải mái trong đời sống phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu tôi làm được tôi làm, còn không được tôi bình thường. Bởi vì tôi biết không có mình thì cũng có người khác. Tôi sẽ làm hết sức mình, trách nhiệm của mình. Ngày hôm qua đám cưới con của mục sư ngày thứ 6 tại vì phải gặp nhiều người trong hội thánh, tôi có lời chào hỏi. Bởi vì đâu có cơ hội để mà gặp sau cái mùa dịch lớn như, kéo dài nhiều như vậy, cho nên gặp tôi thường gặp và nói vài lời hài hước chọc vui một vài lâu quá gặp lại thế này thế kia. Tôi gặp người, tôi nói ồ chỗ khu vực của bạn tôi thấy tuyệt vời lắm, thật là được phước tinh thần truyền giáo. Rồi tôi thấy có những cái điều đi ra hết sức làm cho tôi rất là cảm động. Tôi thấy hai vợ chồng nói với tôi rằng ồ một sư cảm ơn, bởi vì họ cảm ơn tôi thiết kế một cái chương trình cho họ học. Sau đó thì họ nói rằng cảm ơn mục sư, tụi em rất là được phước trong cái tinh thần đi ra. Tôi nói tôi thấy tinh thần của những người đó đi ra rất là tuyệt vời, nói dễ thương lắm mục sư, nghèo thiếu như vậy nhưng mà hãy đi là cứ đi, tới giờ đi là cứ đi, khích lệ lắm. Tôi nói ồ cảm ơn Chúa, Chúa chúc phước cho đội hình của các bạn. Tôi bước đi, trong tâm trí tôi liền tức khắc tôi nói cho con một điều gì đấy, bởi vì điều này nó đang cảm động lòng con, nó phải có một điều gì đó liền. Tôi ngoảnh mặt đi, tôi liền nói trong thánh linh, dạy cho con một điều gì đó đi. Một ý tưởng nó đến với trong trí của tôi ngay. Tôi nhớ ngay liền người phụ nữ dâng chai dầu thơm. Khi bà ta mới dâng chai dầu thơm đó, liền có điều xáo trộn chung quanh. Người thì chê, tại sao Chúa lại gần một người xấu nước như vậy? Người thì nói ra nói vào, tại sao lại phí như vậy? Chai dầu thơm tới 300 denier. Liền lúc đó, Chúa Giê-xu mới quay lại hỏi nó một câu đơn giản. Ta chỉ hỏi ngươi một điều thôi. Một người nợ 500 denier và một người nợ 50 denier, cả hai đều được chủ ta hết. Thì ai là người yêu chủ nhiều hơn? Ồ, tôi nhớ hình ảnh nó ngay. Tôi nói Chúa ơi, người này dám hy sinh bởi vì người này yêu nhiều, bởi vì người này nợ nhiều được Chúa tha. Và tôi biết cuộc đời con người đó đầy sóng gió trước đó, đầy sự gian manh nữa chứ không phải là thường. Nhưng rồi bây giờ hoàn toàn được biến đổi, muốn làm một điều gì đó trong cuộc đời của mình. Tôi nói ngay trong lòng mình, cảm ơn Chúa, cảm ơn bởi vì sự vận hành của Đức Thánh Linh làm cho lời của Đức Chúa Trời dễ hiểu trong cuộc đời của mình. Đôi khi bạn được trưởng thành hơn khi bạn nhớ nhiều hơn. Nhớ gì? Nhớ những gì Chúa đã làm, nhớ những gì Chúa đã đụng chạm trên cuộc đời mình, nhớ những gì Chúa đã thay đổi, nhớ những gì Chúa đã đặt để, nhớ những gì Chúa đã ban phước trên cuộc đời của mình. Để làm gì? Để tự nói với lòng mình, với Chúa thì con không tính toán gì nữa rồi, không thể tính toán gì được nữa rồi. Người được tha thứ nhiều thì sẽ yêu nhiều thôi. Khi chúng ta có đức tin là phải có gieo. Nhiều người nói rằng tôi có đức tin để làm gì? Bạn có đức tin để làm gì? Tôi có đức tin để làm gì? Để nhận hay sao? Ok, đúng. Còn để gì làm gì nữa? Chứ nói để gieo. Để gieo những điều gì ý nghĩa? Để gieo những điều gì giá trị? Người đàn bà đó đã từng được Chúa trả nợ, đã từng được Chúa tha nợ, đã từng được Chúa tỏ ơn của Ngài trên cuộc đời mình. Tôi về, tôi mở lại phim cuộc đời Chúa Giê-xu. Lúc này tôi thích coi phim cuộc đời Chúa Giê-xu. Tôi coi cái cảnh khi mà người phụ nữ á, tôi nghĩ trong bụng á, tôi nói cái người nữ này mà đi tới chỗ này chắc hay mặc cảm lắm. Tôi mới mở phim cuộc đời Chúa Giê-xu, hay tên là Luca. Thì tôi thấy đúng cái người nữ cầm chai dầu vô, đứng ngay trước cửa, cái chần chừ, bởi vì nhà là nhà của người Pharisee. Còn chúng anh là những người đàn ông, cầm cái chai bình dầu, nó chần chừ lắm. Nó chần chừ, nhưng mà cuối cùng vì đây là người ơn của mình, đây là người yêu mình, đây là người tha thứ tội cho mình, đây là người làm những điều giá trị trên cuộc đời mình. Chần chừ một lúc rồi cũng chạy đến, quyết định chạy đến, cúi xuống đổ dầu vào chân. Cảnh phim camera quay lên liền, ánh mắt của người Pharisee ngồi đó, ánh mắt của những người đàn ông ngồi đó, ánh mắt của những người ngạc nhiên theo kiểu cái người này không hiểu chuyện sao lại chèo vào chỗ này. Camera làm cho tôi nhìn ra được từng nhân vật, rồi tôi tự hỏi mình là nhân vật nào đấy, mình là nhân vật nào, mình là nhân vật ngồi cạnh Chúa Giê-xu, hay là mình nhân vật đang nhìn vào chai dầu thơm, hay là mình là nhân vật nào? Sự chần chừ, mà tôi không hiểu cách diễn viên diễn tả nội tâm rất sống động. Một phút chần chừ, một gương mặt của sự nó có vẻ gì thẹn thẹn vì đứng giữa những người đạo đức như thế này, nhưng rồi quyết định chạy à đến. Người có đức tin gieo là như vậy. Có những lúc chần chừ, có những lúc nó hết sức khó nhọc, Nhưng vì Chúa, vì những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của mình, cuối cùng tôi quyết định phải gieo, phải làm thôi. Tôi suy gẫm và tôi thấy như thế này. Đôi khi mình chỉ là người có kinh nghiệm ơn phước của Chúa, chứ chưa hẳn là người có đức tin. Chỉ là người kinh nghiệm. Giống như 10 người vung được chữa lành, chỉ có một người quay lại. Chứ 9 người kia ở đâu? 9 người kia có kinh nghiệm ơn phước chứ không? Có. Nhưng 9 người kia không có muốn theo Chúa đâu, không có muốn đặt đức tin gì đâu. Họ chỉ muốn kinh nghiệm, họ chỉ muốn ai đó cầu thay cho mình, họ chỉ muốn ai đó là người đứng bên cạnh Chúa để nói lời tốt dành cho mình. 9 người kia ở đâu? Chỉ có một người. Một người quay lại và Chúa nói: đức tin người mới cứu người. Cái chữ được cứu nó lớn hơn được chữ chữa lành. Tôi đã từng nói rồi, chữa lành nó chỉ là một phần thôi, còn được cứu là ra khỏi bóng tối, ra khỏi nan đề, ra khỏi sự hiện diện tội lỗi, ra khỏi quyền lực của tội lỗi, ra khỏi những bóng tối của nan đề nữa. Được cứu nó khác. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày được trưởng thành hơn, bởi vì khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ khám phá một chiều kích khác hơn. Bạn sẽ khám phá nhiều hơn. Người có đức tin gieo thì người đó phải học biết giao phó năng đề của mình. Bởi vì cái chữ chờ, người này gieo xuống ngày cũng như đêm, người này không biết gì, nhưng rồi theo thời gian tự nó phát triển. Tôi muốn diễn tả cái thời gian đó. Cái chữ theo thời gian á, nó không có dễ đâu. Đó là người phải biết chờ. Người biết chờ là biết giao phó. Giao phó những điều gì trong cuộc đời mình mà mình đã gieo cho Chúa. Tôi nói như thế này: một khi bạn muốn gieo giống thuộc linh thì điều đầu tiên bạn phải biết rằng bạn sẽ bước vào trận chiến thuộc linh. Tôi nhớ một thầy tới Chúa nói như thế này: tôi sợ những ngày sau đó, đó người ta chỉ nói tin lành có thiên đàng mà có địa ngục, người ta chỉ nói nhiều về ân điển mà không nói về nhiều về sự ăn năn, người ta chỉ nói nhiều về sự cứu lỗi mà không nói nhiều về sự sửa phạt, người ta chỉ nói nhiều về đạo đức của tin lành mà người ta không nói về quyền phép của tin lành. Khi bạn bước vào cái lĩnh vực thuộc linh, bạn phải bước vào một trận chiến. Bởi vì điều gì làm bởi đức tin thì phải bước vào trận chiến thuộc linh. Lúc đó tự nhiên bạn sẽ nhìn thấy có những điều áp lực nó sẽ đến với cuộc đời mình. Người không tỉnh táo sẽ đi đối phó với người, nhưng người thuộc linh thì biết rồi, đây là giờ của sự cầu nguyện công bố, đây là giờ mà con phải biết rằng người của xác thịt muốn trỗi lên thì con có yêu quyền thuộc linh. Tôi từng cầu nguyện cho những người bị tà linh, thành ra tôi từng nhìn những khuôn mặt nó diễn biến từ bị quỷ ám đến chỗ nó thoát như thế nào, và tôi hiểu cái quyền lực của ma quỷ trong một chừng mực nào đó, nó khống chế con người ta, nó sử dụng con người ta như thế nào. Và tôi muốn biết một điều rằng khi bạn quyết định để gieo một cái gì đó thì bạn sẽ bước vào một trận chiến thuộc linh, và khi bước vào trận chiến thuộc linh thì bạn phải học biết tin lành của bạn ngoài chữ yêu thương, tha thứ, cứu rỗi thì nó còn có tin lành quyền phép trong đó nữa. Và nếu bạn không tin vào điều đó thì bạn sẽ vật lộn, bạn không có khả năng để chờ, không có khả năng để giao phó, thành ra nó sẽ không có khả năng có mùa gặt. Bởi vì cái chữ theo thời gian, ngày cũng như đêm, người đó không biết cái chuyện gì, người đó không biết, biết thì nó đỡ rồi, không biết chuyện gì nó sẽ đến, nhưng rồi hạt giống nó vẫn cứ lên. Bởi vì khi người đó gieo trong đức tin và biết giao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời thì nó khác, nó khác lắm. Bởi vì đây là trận chiến thuộc linh, và khi bạn học biết như vậy, bạn sẽ nhìn thấy cái cách Đức Chúa Trời sẽ chuyển động trong cuộc đời của mình. Nói về trận chiến thuộc linh thì tôi nói thế này: đôi khi trong cái hành trình của chúng ta quyết định đó, để thực hiện một điều gì cho Đức Chúa Trời, thì liền lúc đó có những điều nó đòi hỏi ta phải cân đo, đong đếm suy nghĩ. Trong từng tôi ngồi nói chuyện với chú Sơn đây, từng giờ thì nói chuyện tôi mới nói như thế này. Tôi đọc Kinh Thánh á, thì tới cái chỗ mà Chúa Giêsu đến làng của Gadara, thì tại đó có hai người bị quỷ ám, thì Chúa Giêsu cầu nguyện hai người được chữa lành. Hai người đó từng sống trong nghĩa trang, từng sống trong nghĩa trang nha, thì các làng đó đều biết trước cầu nguyện và hai người được chữa lành. Ngồi đó dân làng ra thấy, nhưng rồi trong lúc đó Chúa truyền cho người đó xin cái linh của sự tâm vào bầy heo, Chúa đồng ý. Theo văn hóa người Do Thái thì không thích ăn thịt heo, và trong cái ý định của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép điều đó là xảy ra. Thì dân làng ra nhìn thấy hai người được chữa lành. Wow. Nếu là tôi á, tôi nói sao mà lạ quá, cả đời mình đâu bao giờ nhìn thấy một người từng quỷ ám điên cùng trần truồng, từng lấy đá ném người khác mà bây giờ được chữa lành như vậy, thì một điều đáng ngạc nhiên phải tập chú vào chứ. Thì những người đó ra và nói: Chúa, xin hãy đi ra khỏi làng của tôi. Tôi tự hỏi, họ tiếc bị bày heo. Nếu hôm đó họ mời Chúa Giêsu vào làng, thì nếu có người bệnh, nếu có người tà linh khác, thì làng đó được có cơ hội được chữa lành rồi. Nhưng mà tại sao? Mình nghĩ sao mấy người này dở quá. Không có dở đâu, con người quý vị. Tôi nói như thế này, Luca đoạn 12, tôi mới liên tưởng tới Kinh Thánh. Tôi nói Luca đoạn 12, người cha trẻ giàu có đến đặt. Chúa Giêsu nói về một người cha trẻ giàu có, người này khôn ngoan, có kế hoạch, lên kế hoạch dự trù và thành công. Ruộng người chúng, người xây kho lẫm, mở ra dư dật, và người đó tự nói với linh hồn mình rằng: hỡi linh hồn ta, bây giờ ngươi được quyền nghỉ ngơi rồi, ngươi được quyền nghỉ ngơi, ngươi được quyền hưởng thụ những gì ngươi có. Chúa Giêsu mới nói rằng: dạy người này dài, bởi vì người này chỉ tập chú vào những cái điều mình đang có là vật chất. Và Chúa nói: nếu đêm nay ta đòi linh hồn ngươi lại, thì cái đó có gì, giá trị gì đâu, có đem theo được đâu. Cuộc đời của ngươi nó có phần này mà nó có phần thuộc linh nữa, tại sao ngươi không tập chú vào phần thuộc linh nữa? Cho nên người này dài, cái người này dài, giàu mà không tập chú vào, quan tâm tới cái điều thuộc linh, là dài, là dài cho đó. Cái người cha trẻ giàu có lần thứ hai là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, như Luca đoạn 18 cũng vậy luôn. Thì cái người cha trẻ này khá hơn một chút, đến là hỏi với Chúa rằng: tôi làm điều gì để được sự sống đời đời? Hơi có quan tâm một chút. Và người này đến đặt với Chúa bằng một câu nói như thế này: tôi còn thiếu điều gì nữa để được hưởng sự sống đời đời? Tôi còn thiếu cái gì nữa? Chúa xuống nói, Chúa nhìn một hồi nữa cho nó: bán gia tài đi rồi đi theo ta. Thì cái người này thì đỡ hơn cái người kia là có quan tâm thuộc linh. Nhưng rồi khi Chúa Giêsu đặt ra một vấn đề đánh đổi, người này sợ, tiếc, thế là gương mặt buồn xuống đánh đổi. Chúa Giêsu mới nói: khó, người này sống luyến tiếc như vậy, chần chừ như vậy thì khó đạt được. Người giàu vào nước thiên đàng khó như con lạc đà chưa qua lộ kim. Chúng mới đưa ra cái vế đó. Rồi bây giờ đây là cái câu chuyện, nó không phải là ước muốn nữa, mà là câu chuyện nhìn thấy những điều thuộc linh tuyệt vời xảy ra. Nhưng những người tại làng Galara đã đánh mất cái cơ hội. Nếu ngày hôm đó họ mời Chúa tiếp tục bước vào làng, thay vì cứ ngồi đó tiếc cái bầy heo đó, thì họ còn chứng kiến còn nhiều điều còn lớn hơn hai người đó nữa. Sẽ có nhiều người được chữa lành hơn, sẽ có nhiều người được kinh nghiệm quyền phép hơn, sẽ có nhiều người được nhìn thấy rõ những điều kỳ diệu của Chúa hơn. Vì có đồng ý điều đó không ạ? Nhiều lúc cuộc đời chúng ta là như vậy, thấy đó, thấy là thấy như vậy đó, nhưng mà vẫn chưa muốn đọc. Cho nên phải có đức tin gieo, mà phải có đức tin ngồi giao phó nữa kìa, thì mới học ra được cái điều mà Chúa sẽ làm trên cuộc đời của mình. Nhiều khi nếu chúng ta không dám giao phó, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một cái tình trạng tôi gọi là biết nhưng mà chỉ để luyến tiếc, chỉ để nói ồ phải chi lúc đó, phải chi. Tôi tin rằng cuộc đời này ngắn lắm. Rồi một lúc nào đó bạn đứng trước ngưỡng cửa để bước vào nước đời đời, bạn mới thấy cuộc đời nó ngắn. Và mới nói ồ bây giờ thì mình đã cố gắng đầu tư nhiều rồi, nhìn lại mình mới thấy không đáng gì được, không đáng được. Nhưng nếu lúc đó mình phiêu lưu thì bây giờ mình có nhiều điều để đem vào nước đời đời, và có nhiều điều thuộc, nhiều điều để lại, bởi vì đã để lại một ảnh hưởng thuộc linh, cho nên mọi của cải dư dật của mình không sợ, vì người thuộc linh chịu ảnh hưởng sẽ tiếp tục làm cho nó, cái dòng chảy nó sẽ tiếp tục lan rộng nữa, bắt đầu để khám phá ra ồ khác rồi. Và điểm cuối cùng, khi bạn biết giao phó thì bạn sẽ nhận biết cái thời điểm. Trong cái câu chuyện nó rất là hay, đừng vội tra lưỡi hái khi chưa đến thời điểm. Tại sao người ta hay biết giao phó vì biết không? Bởi vì nếu không giao phó nó nôn lắm, nó nôn lắm. Khi bạn biết giao phó thì bạn mới chờ đợi được cái thời điểm. Ở đây chú nói rất là hay, đừng có vội tra lưỡi hái. Thông thường là chúng ta muốn cái gì phải có liền, chứ không, muốn có mùa gặt lớn thì nó phải khác. Đợi cái thời điểm. Tôi học biết như thế này, cái thời điểm nó quan trọng lắm. Ngay cả như Chúa Giêsu khi trong sách Tin Lành Giăng á, thì Chúa Giêsu nói với các môn đồ, họ nói rằng Chúa đi lên thành Jerusalem với chúng tụi tôi đi. Nếu Chúa tự nhận Ngài là con Đức Chúa Trời thì Ngài phải làm điều gì để chứng minh cho người ta biết chứ? Chứ cần gì mình phải Ngài phải lánh vào xứ Galilê này? Chúa nói các người cứ đi đi, vì thì giờ ta chưa đến. Ta có cái giờ của ta. Rồi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 2, khi bà Marie nói với Chúa trong cái tiệc cưới, thì Chúa nói giờ ta chưa đến, đã hết rượu rồi, xin Ngài là phép lạ đi. Chúa nói giờ ta chưa đến. Điều đó muốn nói là một điều gì? Mỗi một cuộc đời chúng ta là một số phận. Tôi tin cái số phận cuộc đời của mình, và tôi tin mỗi người có một số phận. Nhưng cái số phận của chúng ta nó gắn liền với Đức Chúa Trời, thì Chúa có cái ý định riêng cho mỗi cuộc đời chúng ta. Chúa có cái chương trình riêng cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cái số phận của tôi nó thuộc về Chúa rồi, thì Chúa có cái ý định, Chúa có cái kế hoạch, và Chúa có cái thời điểm cho cuộc đời của tôi. Tôi nói như thế này, nếu mỗi cuộc đời là số phận, thì số phận của chúng ta là nằm trong kế hoạch và lộ trình của Ngài. Hàm ý Chúa có chương trình và thời điểm cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi có một suy nghĩ thêm như thế này, đôi khi chúng ta không biết, nhưng điều đó nó không ngăn trở cái thời điểm Chúa có đến với chúng ta hay không. Có những lúc tôi không biết lúc nào. Đừng tưởng đó nè, bạn gần gũi Chúa các bạn biết thời điểm. Tôi nói cũng có lúc biết, có lúc không, có lúc Chúa cho biết, có lúc không à. Có khi chúng ta đi vội, có khi đi sớm, có khi đi lạc nữa. Tôi từng trải điều đó. Nói là mình nói đó là ý Chúa, nhưng mà mình đi sớm quá, hoặc đi vội, có khi mình đi lạc nữa. Nhưng tôi học ra được một điều, bản chỉ đường thiên thượng vẫn còn. Bản chỉ đường thiên thượng vẫn còn. Tôi ngày hôm qua đi miền Tây, lặn đi lấy bánh trung thu về cho Hòa Thánh, thì tôi thấy chỉ cái đường cái đi vô tôi thấy lạc rồi. Nhưng mà lần trước thì tôi đi tôi nhớ, tôi mới đi bọc qua kia, tại tôi nhớ cái tên đường. Còn tôi tìm lại được cái tên đường đó, thì tôi lần lại được cái chỗ tiệm làm bánh. Thì tôi mới học ra được một điều, đúng rồi, có những lúc tôi sẽ đi lạc, nhưng mà vẫn còn cái bản chỉ đường, cho nên tôi sẽ lần trở lại được. Bản chỉ đường đó là gì? Ý tưởng của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi sẽ lần lại được. Tôi thấy như thế này, chúng ta có cảm xúc mạnh, chúng ta có sự tin chắc. Điều đó nó có những lúc làm cho chúng ta hơi lạc, hơi lầm. Nhưng chúng ta có ý tưởng Đức Chúa Trời, nó sẽ hội đủ lại, nó dẫn chúng ta trở lại quỹ đạo của Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi tìm ra cái điểm chính nó không phải là những chi tiết mà là những cái điểm quan trọng Chúa cho tôi thấy ở nơi đó. Và giống như tôi nói với mình, chúng ta đi máy bay thì chúng ta không thể nào dùng cái bản đồ đi xe hơi, mặc dù cái bản đồ đi xe hơi nó chi tiết. Bây giờ quý vị lên Google Maps, quý vị định hình đi ra Hà Nội, nhưng mà quý vị đi máy bay thì cái bản đồ Google Maps nó vẫn chỉ quý vị đi được không? Có đúng không? Vì phải dùng bản đồ của máy bay để xác định đâu là sân bay trước đã, đáp xuống đó cái đã, rồi mới đó mới là điều quan trọng. Vì phương tiện mình đi là máy bay cũng vậy. Nếu tôi đi bằng những ý tưởng của Đức Chúa Trời, nếu tôi có khát vọng giống như một chiếc phản lực muốn đi cho nó nhanh, thì tôi phải đi bằng chính cái mô hình và cái bản đồ dành cho máy bay. Tôi không thể đi cái Google Maps. Và khi tôi đi đó thì điều đầu tiên tôi biết đâu là cái trạm tôi dừng đến. Thời điểm của Đức Chúa Trời là quan trọng lắm. Trong cuộc đời của chúng ta, một khi đã đến đúng thời điểm thì không ai có thể cản gì được đâu. Không ai có thể lấy đi sự sức giàu của chúng ta đâu, mà không ai có thể lấy đi phước ra khỏi cuộc đời chúng ta được. Không ai có thể lấy đi cái điều gì trong cuộc đời mình được hết á. Bởi vì nó đến cái thời điểm mà Chúa nói ta cho ngươi được gặt, được hái rồi. Ngươi chỉ cần đến cái mùa đó ngươi cứ gặt là gặt ra thôi à. Và tôi tính điều đó. Bởi vì tôi có đức tin để gieo. Và nếu chúng ta có đức tin để giao phó hay là chờ, thì chúng ta sẽ gặt trong sự cảm tạ. Bởi vì sẽ có những lúc chúng ta không đủ sức, sẽ có những lúc chúng ta hơi bị lạc qua một hướng khác. Không sao, tôi tin vẫn còn bản chỉ được. Giống như tuần vừa rồi khi tôi nói về cái chủ đề bão, cơn bão, khi cái con thuyền của Jonah lạc thì Chúa dùng cái cơn bão. Lúc đó Jonah ngủ và cơn bão đến tỉnh thức Jonah dậy. Cái cơn bão nó làm cho Jonah tỉnh thức dậy. Giống như cái câu chuyện cơn bão mà Chúa Giêsu cùng với các môn đồ. Và cái từ ngữ nó rất là hay. Khi cơn bão đến thì cái mạch văn câu 25 và 26 nó như thế này: các môn đồ đến gần Chúa, đánh thức Chúa dậy và la lên rằng: chúng tôi hầu chết rồi, Chúa ơi, hãy cứu chúng tôi. Sẽ có những lúc Chúa phải dùng cơn bão để làm gì? Kéo chúng ta trở lại gần với Ngài, đánh thức cái bên trong chúng ta dậy. Đánh thức dậy giống như đánh thức Jonah vậy. Người phải thức dậy, đánh thức lại cái đức tin, đánh thức lại cái khát vọng, đánh thức lại cái lòng nhiệt huyết, đánh thức lại những nỗi đam mê thuộc linh. Bởi vì lâu ngày người ta sẽ nguội. Tôi biết tôi nguội. Lúc nào nguội tôi biết liền. Nó sẽ nguội và Chúa phải dùng những cơn bão để đánh thức nó lên. Để làm gì? Để tự nhìn nhận ra con người của mình. Chúa ơi, con mỏng manh lắm, con không có giỏi như con tưởng, con không có mạnh như con tưởng. Nếu không có những cơn bão, mình thấy tài khoản mình quá lớn, khả năng của mình quá giỏi, kinh nghiệm mình chưa thất bại, mình thấy lớn lắm. Nhưng mà khi cơn bão rồi, bắt đầu mới thấy mình mỏng manh quá. Cho nên phải đến gần với Đức Chúa Trời, đánh thức trong con người mình trước khi đánh thức Chúa. Lúc đó mình mới nói: con cần Ngài, cần Ngài, và mãi mãi còn cần Ngài. Sẽ có một mùa gặt cho người có đức tin gieo, đó là người trưởng thành. Người trưởng thành thuộc linh thì chỉ muốn tìm những điều gì để gieo. Vì sao? vì Chúa ban cho bạn đức tin để bạn gieo. Chúa ban phước cho bạn để bạn gieo. Chúa sức dầu cho bạn để bạn gieo. Chúa đầy ơn cho bạn để bạn gieo. Chúa làm mọi điều trên cuộc đời bạn là để cho bạn gieo. Thì bạn phải gieo. Và khi bạn gieo thì bạn hãy biết chờ đợi và giao phó. Rồi mùa gặt khác sẽ đến. Cuộc sống sẽ từng trải hết mùa gặt này tới mùa gặt khác. Hết từng trải của sự cảm tạ này tới từng trải của sự cảm tạ khác. Đó là một cuộc đời phong phú ở trong Chúa. Amen. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời gian này.